Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Gift of Not Belonging: How Outsiders Thrive in a World of Joiners là một cuốn sách tâm lý đại chúng của bác sĩ tâm thần Rami Kaminsky. Trọng tâm của sách là khái niệm introvert, một kiểu nhân cách mà tác giả dùng để chỉ những người không có thôi thúc hòa mình vào tập thể. Dù họ vẫn có khả năng giao tiếp, vẫn được yêu mến và vẫn có các mối quan hệ sâu sắc. Cuốn sách không nói về cô lập xã hội, cũng không xem cảm giác khác biệt như một khiếm khuyết. Thay vào đó, Kaminsky cố gắng tách trải nghiệm không thuộc về ra khỏi các nhãn quen thuộc như hướng nội, hướng ngoại, nhút nhát hay cô đơn. Mục đích của sách là giúp những người luôn thấy mình đứng ngoài nhóm hiểu rõ hơn về bản thân, giảm áp lực phải hòa nhập bằng mọi giá và nhận ra giá trị của sự độc lập cảm xúc, tư duy riêng cùng những kết nối một đối một chân thật. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, introvert là người đứng ngoài tập thể, chứ không nhất thiết xa lánh con người. Điểm đặc biệt nhất của cuốn sách là cách Kaminsky đặt tên cho một trải nghiệm khá quen thuộc, nhưng thường khó diễn đạt. Introvert, theo ông, là người không cảm thấy mình thật sự thuộc về bất kỳ nhóm nào, kể cả khi nhóm đó thân thiện, cởi mở hay gồm những người họ quý mến. Điều này khác với việc ghét xã hội. Một người introvert vẫn có thể nói chuyện lưu loát, có bạn thân, làm việc tốt với người khác và được cộng đồng chấp nhận. Vấn đề nằm ở tầng sâu hơn, đó là họ không nhập vào cảm giác chung của tập thể. Họ có thể ở trong căn phòng, nhưng không thấy mình là một phần của nhịp cảm xúc chung trong căn phòng đó. Vì vậy, sách chuyển trọng tâm từ câu hỏi người này có giao tiếp tốt không, sang câu hỏi người này có cần bản sắc nhóm để cảm thấy trọn vẹn không. Cách phân biệt này giúp người đọc hiểu rằng không thuộc về, không đồng nghĩa với thất bại xã hội. Nó có thể là một cấu trúc nội tâm ổn định, khiến người đó quan sát nhóm từ khoảng cách riêng thay vì tìm cách tan vào nhóm. Thứ hai, sách tách introvert khỏi hướng nội, hướng ngoại và hình ảnh người cô độc. Kaminsky dành nhiều chú ý để phân biệt introvert với các khái niệm phổ biến hơn. Người hướng nội thường được mô tả qua mức năng lượng xã hội, tức là họ dễ mệt khi phải tương tác nhiều và cần thời gian một mình để hồi phục. Người hướng ngoại thường tìm thấy năng lượng trong giao tiếp rộng và trong bầu không khí tập thể. Introvert lại không nằm gọn trong trục này. Họ có thể rất thích trò chuyện, nhất là trò chuyện một đối một, và không nhất thiết bị kiệt sức bởi tiếp xúc xã hội. Điều khiến họ khó chịu là cấu trúc nhóm, các nghi thức chung kỳ vọng phải đồng thuận và cảm giác phải chia sẻ một bản sắc tập thể. Sách cũng phân biệt introvert với người cô độc hay người bị loại trừ. Một introvert không nhất thiết bị xã hội đẩy ra ngoài. Họ có thể được mời, được quý và được công nhận, nhưng vẫn thấy xa lạ với logic của nhóm. Cách phân loại này có giá trị vì nó tránh đồng nhất mọi cảm giác bên lề với lo âu xã hội, tổn thương hay thiếu kỹ năng giao tiếp. Nó mở ra một khả năng khác, rằng có người kết nối tốt với cá nhân, nhưng không kết nối tự nhiên với tập thể. Thứ ba, không thuộc về được trình bày như một nguồn độc lập cảm xúc và tư duy. Một luận điểm trung tâm của sách là việc không gắn bản thân vào nhóm có thể tạo ra lợi thế tâm lý. Khi một người không đo giá trị của mình bằng sự chấp thuận của tập thể, họ ít bị cuốn vào áp lực phải nghĩ giống, thích giống hoặc phản ứng giống số đông. Kaminsky xem đây là nền tảng của độc lập cảm xúc. Người introvert có thể vẫn quan tâm đến người khác, nhưng họ không cần nhóm xác nhận rằng mình đáng giá. Từ đó, sách liên hệ introversion với khả năng tư duy riêng. Nếu một người không tự nhiên nhập vào ý kiến chung, họ có điều kiện để quan sát các niềm tin tập thể như một người ngoài cuộc. Điều này không làm họ tự động đúng hơn người khác, nhưng giúp họ dễ phát hiện những giả định mà nhóm coi là hiển nhiên. Lợi thế này đặc biệt rõ trong các môi trường cần sáng tạo, phân tích hoặc phản biện. Tuy vậy, sách không biến introvert thành hình mẫu cao hơn. Ý chính là một đặc điểm từng bị hiểu là lệch chuẩn có thể trở thành tài sản nếu người đó biết dùng khoảng cách của mình để suy nghĩ rõ ràng hơn. Thứ tư, kết nối sâu một đối một thay thế nhu cầu hòa mình vào đám đông. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là tách kết nối khỏi thuộc về. Trong nhiều lời khuyên hiện đại, con người thường được khuyến khích tìm bộ lạc, tìm cộng đồng hay tìm nhóm của mình. Kaminsky không phủ nhận giá trị đó với nhiều người, nhưng ông cho rằng công thức này không phù hợp với tất cả. Với introvert, thân mật không nhất thiết đến từ việc cùng chia sẻ một bản sắc nhóm. Nó thường xuất hiện trong các quan hệ một đối một, nơi cuộc trò chuyện có chiều sâu hơn, ít nghi thức hơn và ít áp lực biểu diễn sự đồng thuận hơn. Đây là lý do một introvert có thể thấy cô đơn trong tiệc đông người, nhưng lại hoàn toàn thoải mái khi ngồi nói chuyện lâu với một người bạn. Sách gợi ý rằng vấn đề không phải là họ thiếu khả năng yêu thương hay đồng cảm, mà là họ cần một hình thức liên hệ khác. Cách nhìn này hữu ích trong gia đình, trường học và nơi làm việc. Thay vì ép mọi người tham gia theo cùng một mô hình nhóm, ta có thể công nhận rằng một số người đóng góp tốt hơn khi được giữ không gian riêng, chọn tương tác có chọn lọc và xây dựng quan hệ theo chiều sâu. Cuối cùng, giá trị của sách đi cùng giới hạn về bằng chứng khoa học. The Gift of Not Belonging có sức hấp dẫn vì nó đặt tên cho một cảm giác nhiều người từng có, nhưng ít khi được mô tả chính xác. Việc được gọi tên có thể giúp người đọc bớt tự trách, nhất là khi họ từng nghĩ mình hư hỏng, lạnh lùng hay kém hòa nhập. Tuy nhiên, cuốn sách cũng cần được đọc với sự thận trọng. Introvert là một khái niệm mới trong tâm lý đại chúng, chưa có mức độ kiểm chứng khoa học rộng như các mô hình nhân cách đã được nghiên cứu lâu năm. Một số nhà phê bình cho rằng, ranh giới giữa introvert, ambivert, người có nhu cầu thuộc về thấp hoặc người từng trải qua cảm giác ngoài lề vẫn cần được làm rõ hơn. Ngoài ra, cách trình bày non-belonging như một đặc điểm gần như nhị phân có thể bị xem là đơn giản hóa vì trải nghiệm con người thường thay đổi theo bối cảnh, văn hóa, tuổi tác và quan hệ cụ thể. Dù vậy, giá trị thực tế của sách không nhất thiết nằm ở việc nó đã chứng minh một hạng mục nhân cách hoàn chỉnh. Giá trị của nó nằm ở khả năng mở thêm một ngôn ngữ để nói về khác biệt xã hội mà không lập tức bệnh lý hóa người khác biệt. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với những người thường thấy mình những người quan sát hơn là người tham gia, đặc biệt là những ai vẫn có bạn bè, vẫn giao tiếp được, nhưng luôn thấy lạc nhịp trong nhóm. Nó cũng hữu ích cho phụ huynh, giáo viên, nhà quản lý và chuyên gia sức khỏe tinh thần vì giúp họ phân biệt giữa thiếu kỹ năng xã hội và không có nhu cầu thuộc về theo cách thông thường. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc giảm áp lực phải sửa mình theo chuẩn tập thể, đồng thời suy nghĩ rõ hơn về kiểu quan hệ nào thật sự nuôi dưỡng họ. Lợi ích trí tuệ nằm ở việc sách đặt lại một giả định rất phổ biến rằng ai cũng cần hòa nhập nhóm để hạnh phúc, so với nhiều sách tâm lý đại chúng về hướng nội và hướng ngoại. The Gift of Not Belonging nổi bật vì nó không chỉ hỏi con người lấy năng lượng từ đâu, mà hỏi con người có cần bản sắc nhóm để định nghĩa mình hay không. Đây là điểm khác biệt quan trọng. Dù khái niệm introvert còn cần thêm nghiên cứu và tranh luận, cuốn sách vẫn có giá trị như một khung suy nghĩ mới, rõ ràng, dễ tiếp cận và đặc biệt hữu ích cho những người luôn thấy mình ở ngoài vòng tròn mà không hiểu vì sao. Nếu bạn muốn ủng hộ Rami Kaminsky MD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!